Các bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus, câu chuyện Kiếp Yêu, chương số 21, tác giả Huyền Thu. Tôi chạy ra ngoài thì va vào Thư, cô ta đang bỏ đầu ra. Mày như con điên ấy nhỉ? Đi về mà không chào hỏi ai mất hút. Anh Duy đâu? Mày mất tích, anh ấy cũng vậy luôn. Mày định trêu ngươi tao đấy à? Tránh ra, tôi không có thời gian nói chuyện với chị. Tôi chạy tới bệnh viện, mẹ nằm ở trong phòng. Tôi hỏi họ, chỉ mang vào phòng cấp cứu, một mình mẹ thoi thóp. Mẹ ơi, con gái về rồi đây. Cô tỉnh đâu, sao cô ý không ở lại với mẹ? Không sao nè, mẹ mệt nên ngất thôi. Cô ấy còn bận việc. Con sẽ không xa mẹ thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Tôi ôm chặt mẹ. Ngoan, con về rồi thì nằm lúc nữa mẹ con mình về nhà lấy đồ rồi về nhà cũ nhé.
Vâng. Ở đó dù nhà cửa chỉ chắp vá nhưng con thấy hạnh phúc hơn mẹ ạ.
Tối hôm đó tôi về dặn đồ cùng mẹ. Vừa bước vào cửa, mẹ ghé tóm áo tôi.
Con đĩ này, mày lại định giống mẹ mày cướp chồng người khác à?
Mẹ tôi gàn.
Sao chị làm thế? Bỏ tay ra, ai đi cướp chị chứ? Hồ đồ. Còn không à, cho nó đi du lịch cùng là sai lầm mà. Mày ngu lắm Thư ạ. À, ai lại mang người yêu cũ của chồng đi cùng bao giờ? Tính toán như mày thì chết đi.
Bà ta tính ấn đầu Thư.
Thư, ai mà biết nó dùng thủ đoạn bỏ thuốc vào rượu. Chứ không sao con lại ngủ say ly bì như thế.
Mẹ kế,
tao biết ngay mà, nó dùng thủ đoạn y như mẹ nó. Cái con mất dạy này. Bà có thể nói tôi thế nào cũng được, nhưng bà không có quyền nói mẹ tôi. Tôi cấm bà.
Thư, con xem nó kìa con.
Nó lộ nguyên hình rồi đấy con ạ. Nó là con cáo.
Bà ta tát tôi.
Cho mày ghi nhớ. Sao chị đánh con tôi? Chị điên rồi à?
Đúng lúc đó Duy đi vào và đỡ mẹ tôi.
Bác gái không sao chứ ạ?
Mẹ Thư kéo tay Duy.
Con đi đâu mà bỏ vợ tự về thế hả? Trăng mật mà con đi, có biết con bé nó buồn như thế nào không?
Con đã nói rõ qua điện thoại rồi, bọn con không hợp nhau.
Sao từ đầu con không như thế? Đi lấy rồi bỏ con nghĩ là Thư làm tao đùa hay sao?
Em có thai rồi. Duy sững sờ. Mẹ dắt tay tôi đi lên dọn đồ. Vừa dọn đồ tôi vừa mất hồn.
Tâm, con không thể nghĩ với Duy hiểu con được không?
Con chỉ là quá ngạc nhiên thôi.
Mẹ con tôi xách vali đi xuống thì thấy mẹ con Thư đang ngồi nói chuyện trong phòng.
Sao chửa mà không bảo mẹ? Con mẹ giỏi lắm. Nhà nó có mỗi nó là con trai. Không cho nó thì cho ai? Mẹ nhất định không để ai cướp Duy khỏi tay con. Yên tâm đi.
Tôi và mẹ đi ra khỏi đó và không chờ họ. Ra ngoài Duy đứng bên ngoài cổng. Thấy tôi Duy gọi.
Lên xe đi anh trở về. Cháu mời bác lên xe.
Cậu hãy tránh xa con Tâm ra được không? Đừng khiến chúng tôi khó xử. Cậu đã lựa chọn một cuộc sống với cô gái khác. Cậu nên tự chịu trách nhiệm với những gì cậu chọn. Đừng lôi con gái tôi vào. Coi như chúng ta không hề quen biết nhau.
Tôi cúi đầu dắt mẹ tôi lên taxi. Về tới nhà tôi nằm lăn ra.
Nhà mình vẫn thích nhất mẹ nhỉ, thoải mái quá.
Con và Duy vẫn trong sáng chứ?
Vâng, chưa có gì cả. Sao mẹ lại hỏi vậy?
Mẹ chỉ muốn chắc chắn thôi. Con làm tốt lắm, giữ mình đó, là thứ mẹ căn dặn con. Hiểu ý mẹ không?
Mẹ yên tâm đi, ngủ đi mà. Mày con lên trường, mẹ con mình lại trở lại như bình thường nhé. Tiền mẹ để dành cho con học, mẹ cứ lấy điều trị. Không có mẹ, sao con học hành được? Mẹ yên tâm, con sẽ đi làm thật là chăm chỉ.
Gái mẹ ngoan lắm. Sao Nhật thế nào, đẹp không con?
Đẹp lắm mẹ ạ. Con được ở trong một căn nhà như hoàng cung dành cho vua chúa ấy. Có hồ cá uốn lượn quay quanh phòng nữa.
Bố cô, xem phim ít thôi. Tôi cười rồi nằm nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ. Đó là sự thật. Mẹ tôi có cả trên đời này sẽ không quên những ngày đó. 3 tháng sau tôi vẫn đi học đi làm bình thường. Duy thì thoải mái vẫn đến tìm tôi. Hôm nay Lan và bạn trai tới chỗ tôi uống trà sữa.
Tâm, cho một cacao, một trà xanh ra đây nào.
Ok, có ngay.
Tôi bê ra và ngồi cạnh họ.
Lan, anh Vinh bạn trai Lan đang kể cho mình nghe về mấy vụ mà mình đang cười đau cả bụng.
Anh nói thật chứ đùa, em chẳng hiểu gì cả. Tóm lại là hai người đang nói đến việc gì?
Anh Vinh đang kể cho mình nghe về thế giới ngầm và kể rằng có một vị vua trong thế giới đó rất tàn ác, hung bạo và luật lệ của ông ta ban ra rất hài khắc, khác thường với những thế giới chúng ta đang sống. Tôi cười to lên.
Làm gì có vua ấy bây giờ, tòa tổng thống là cao nhất. Thời này làm gì còn vua như thế?
Ô, hai em không tin à? Chúng tôi lắc đầu. Thế giới đó, anh nghe nói là thống trị quyền lực về mặt kinh tế và xã hội.
Tức là xã hội đen rồi.
Không phải là xã hội đen gì cả. Đã bảo là vua rồi.
Ai kể cho anh nghe thế?
Sếp anh. Mà sếp anh, em không biết là giàu có và nổi tiếng trong xã hội luôn. Toàn tiêu tiền quyển.
Anh cứ ở đó mà mơ mộng thế giới ngầm đi nhé.
Lan vỗ vai Vinh cười đều.